Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 23 tháng Giêng, năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về ý nghĩa lễ Giáng sinh trong năm lòng thương xót. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Trích phúc âm theo Thánh Marco chương 3 từ câu 20 đến câu 21. Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi người không dùng bữa được. Những người thân của người hay tin đó liền đi bắt người vì họ nói người đã mất trí. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu bị hiểu lầm. Người ta nói rằng người đã mất trí. Đây không phải là lần duy nhất người ta cho người là mất trí. Đã có nhiều lần người ta còn cho người bị quỷ ám, là khùng điên, là một người nổi loạn. Quả thật, người ta đã hiểu lầm rất nhiều về Chúa. Trong Cựu Ước, để dân Do Thái khỏi hiểu lầm về Chúa, Thiên Chúa đã cấm dân tạc ảnh tượng về Chúa, như người dân ngoại đã tạc các ảnh tượng các vị thần của họ. Và Chúa đã nhắc đi nhắc lại cho dân, ngoài ta ra không có vị thần nào khác. Ngày nay, người ta vẫn hiểu lầm về Chúa, kể cả những người Kitô hữu. Khi ta cầu xin Chúa một chuyện gì mà không được như ý, thì ta buồn và than trách Chúa. Đó chính là lúc ta đang hiểu lầm Chúa, bắt Chúa làm theo ý ta. Khi ấy, Chúa trở thành một ngẫu tượng, một thứ thần linh để phục vụ ý muốn của ta. Mặt khác, khi theo Chúa thì ta cũng phải chấp nhận người ta hiểu lầm mình. Những người thân của Chúa bảo người là mất trí vì người sống không giống người ta, không khôn ngoan theo kiểu người đời. Hơn nữa, vì hiểu lầm, người ta còn bắt bớ chúng ta, như Chúa Giêsu đã nói, họ đã bắt bớ thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con. Chính trên cây thánh giá, trước khi tắt thở, Chúa Giêsu đã xin tha cho những người đã đóng đinh người. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc mình làm, nghĩa là họ đã hiểu lầm về Chúa, và xin Cha hãy tha cho họ. Đối với những người hiểu lầm về ta cũng vậy, ta cũng phải có lòng khoan dung như Chúa Giêsu đã tha cho những người đóng đinh Ngài. chúng ta không những phải tha cho những kẻ hiểu lầm ta, mà còn phải vui mừng, vì khi ấy chúng ta được nên giống Chúa Giê-xu. Có một cô gái trẻ, vừa đẹp, học giỏi là nết na, được các chàng trai trong làng đua nhau chinh phục. Nhưng bỗng nhiên, một ngày kia, cô ta từ giã tất cả, đến gõ cửa một nhà dòng và xin đi tu. Không những các chàng trai kia mà cả cha mẹ và bạn bè của cô ấy cũng chưng hửng trước quyết định đó. Nhiều người cho rằng cô ta thật dại dột. Và cũng vậy, một chàng trai sống độc thân đã 40 tuổi mà cũng không lập gia đình. Anh thường lấy phân nửa tiền lương của anh để giúp các trẻ em học sinh nghèo. Nhiều bạn bè cho anh là dở hơi tâm thần. Nhưng mấy ai trong chúng ta hôm nay dám sống tâm thần dại dột như vậy? Ước gì trong gia đình ta, trong họ đạo ta cũng có nhiều người dám sống tâm thần như vậy, thì xã hội sẽ tốt đẹp biết bao. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định: tái khởi hành từ bí tích rửa tội để tìm lại suối nguồn của lòng thương xót và sự hiệp nhất. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với 8.000 tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung trong Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục sáng 20 tháng Giêng vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài nói: chúng ta đang nghe văn bản Kinh Thánh hướng dẫn suy tư trong tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các tín hữu Kitô từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng. Đoạn thư thứ nhất của Thánh Phaolô đã được chọn bởi một nhóm đại kết Letonia, được Hội đồng Đại kết các giáo hội và Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các Kitô hữu giao trách nhiệm. Chính giữa nhà thờ chính tòa Luther tại Riga có một giếng rửa tội thuộc thế kỷ thứ 12 vào thời Letonia, được Thánh Maynardo rao giảng tin mừng. Giếng rửa tội đó là dấu chỉ hùng hồn của một nguồn gốc đức tin được tất cả mọi Kitô hữu Công giáo Luther và chính thống nước Letonia thừa nhận. Nguồn gốc đó là bí tích rửa tội chung của chúng ta. Công đồng chung Vatican II khẳng định rằng bí tích rửa tội là ràng buộc bí tích của sự hiệp nhất có giữa tất cả những người, nhờ nó đã được tái sinh. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô hướng tới thế hệ Kitô đầu tiên để khiến cho họ ý thức về ơn đã nhận lãnh với bí tích sửa tội và các đòi buộc mà nó bao hàm. Cả chúng ta nữa, trong tuần cầu nguyện cho hiệp nhất này, chúng ta được mời gọi tái khám phá ra tất cả những điều này và cùng nhau sống nó bằng cách vượt qua các chia rẽ giữa chúng ta. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định như sau. Trước hết, chia sẻ bí tích rửa tội có nghĩa là tất cả chúng ta là những người tội lỗi, cần được cứu rỗi và giải thoát khỏi sự dữ. Đây là khía cạnh tiêu cực mà thư của Thánh Phêrô gọi là tối tâm, khi nói Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta ra khỏi miền tâm tối để dẫn đưa anh em vào ánh sáng tuyệt vời của Ngài. Đây là kinh nghiệm của cái chết mà chính Chúa Kitô đã sống, và nó được biểu tượng trong bí tích rửa tội bởi việc được dìm mình trong nước và trồi lên, biểu tượng của sự sống lại vào cuộc sống mới trong Chúa Kitô. Khi Kitô hữu chúng ta nói rằng mình chia sẻ một bí tích rửa tội, chúng ta khẳng định rằng tất cả chúng ta, Công giáo, Tin lành và Chính thống, chúng ta chia sẻ kinh nghiệm được mời gọi từ bóng tối đáng thương và bị tha hóa tới cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hằng sống, tràn đầy lòng thương xót. Thật vậy, tất cả chúng ta đều sống kinh nghiệm của tính ích kỷ, sinh ra chia rẽ, khép kín, khinh bỉ. Tái khởi hành từ bí tích rửa tội có nghĩa là tìm lại suối nguồn của lòng thương xót, suối nguồn của niềm hy vọng đối với tất cả mọi người, bởi vì không có ai bị loại trừ khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa cả. Không có ai bị loại trừ khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, việc chia sẻ ơn thánh này tạo ra một mối dây không thể tan biến giữa các Kitô hữu chúng ta, và như thế, nhờ bí tích rửa tội, chúng ta có thể xem nhau tất cả như anh em thật sự. Chúng ta thật sự là dân thánh của Thiên Chúa, cả khi, nếu vì các tội lỗi của chúng ta chưa là một dân hoàn toàn hiệp nhất. Lòng thương xót của Thiên Chúa hoạt động trong bí tích rửa tội mạnh mẽ hơn các chia rẽ của chúng ta. Nó mạnh mẽ hơn trong mức độ trong đó chúng ta tiếp nhận ơn thánh của lòng thương xót. Chúng ta luôn ngày càng trở thành dân của Thiên Chúa một cách tràn đầy hơn, và chúng ta cũng có khả năng loan báo cho tất cả mọi người các việc diệu kỳ của Ngài. Chính từ một chứng tá hiệp nhất đơn sơ và huynh đệ, Kitô hữu chúng ta có thể loan báo cho tất cả mọi người sức mạnh của tin mừng bằng cách dấn thân chia sẻ các công tác của lòng thương xót trên thân xác và trong tinh thần. Đây là một chứng tá cụ thể của sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu chúng ta, Tin lành, Chính thống, Công giáo. Và khi kết luận, Đức Thánh Cha khẳng định, anh chị em thân mến, nhờ ơn thánh của bí tích sửa tội, Kitô hữu chúng ta đã có được lòng thương xót của Thiên Chúa, và chúng ta đã được tiếp nhận vào dân của Ngài. Tất cả chúng ta, Công giáo, Chính thống và Tin lành, chúng ta làm thành một chức tư tế thánh thiện và một quốc gia thánh thiện. Điều này có nghĩa là chúng ta có một sứ mệnh chung, đó là thông truyền lòng thương xót đã nhận lãnh cho những người khác, bắt đầu từ những người nghèo nàn và bị bỏ rơi nhất. Trong tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các tín hữu Kitô này, chúng ta hãy cầu nguyện để cho tất cả chúng ta là các môn đệ của Chúa Kitô tìm ra kiểu cộng tác với nhau, hầu đem lòng thương xót của Thiên Chúa Cha tới mọi phần của trái đất này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp cảnh sát Italia cạnh Vatican. Sáng 18 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các vị chỉ huy và nhân viên của đoàn cảnh sát cảnh Vatican nhân dịp đầu năm mới. Hiện diện tại buổi tiếp kiến, đặc biệt cũng có vị chỉ huy trưởng ngành cảnh sát của Italia, các vị chỉ huy cảnh sát Roma. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến sự dấn thân nhiều hơn của cảnh sát các cấp tại Italia, đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót hiện nay, để các buổi cử hành được diễn ra trong trật tự và mang lại nhiều thành quả. Ngài nói, trật tự bên ngoài mà anh em ân cần canh chừng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho trật tự nội tâm được thanh thản và an bình. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến mầu nhiệm Giáng sinh, với hang đá vẫn còn được trưng bày ở quảng trường Thánh Phêrô. Mời gọi chúng ta noi gương Mẹ Maria, gìn giữ trong lòng mầu nhiệm chúng ta đã cử hành. Ngài nói, Mẹ Maria trao tặng Chúa Giêsu cho chúng ta như nguyên lý sự sống mới. Hài nhi ấy thực là đấng an ủi trong tâm hồn, là ánh sáng chân thực soi chiếu đời sống chúng ta, vượt thắng tối tâm của tội lỗi. Trong người, chúng ta chiêm ngưỡng tôn nhan từ bi thương xót của Thiên Chúa là Cha, và chúng ta đón nhận lời tái mời gọi hoán cải, trở về cùng tình thương và ơn tha thứ. Đức Thánh Cha cầu mong kinh nghiệm thiêng liêng của năm thánh, tháp tùng tất cả mọi người. Ngài nói, ước gì năm thánh lòng thương xót là một thời điểm mạnh mẽ đối với tất cả mọi người, thời kỳ hòa giải cùng Thiên Chúa và với anh chị em mình. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, lễ Giáng sinh năm 2015 có màu sắc đặc biệt vì được cử hành trong bầu khí năm thánh ngoại thường lòng thương xót. Trong sứ điệp gửi lên mạng Twitter trước ngày Giáng sinh, Đức Thánh Cha Francisco lại đề cập đến biến cố Thiên Chúa tự trở thành bé nhỏ như một hài nhi để biểu lộ cho con người thấy tình yêu thương Ngài dành cho nhân loại và cho từng người trong thế gian. Trong sứ điệp Giáng sinh, Đức Thánh Cha đã duyệt qua một số vùng không có hòa bình trên thế giới và tha thiết mời gọi mọi người sống thương xót như Thiên Chúa, để cho Chúa Giêsu Kitô cứu thế sinh ra trong tâm lòng và cuộc sống hầu có sự bình an, niềm hy vọng và lòng thương xót, loại bỏ mọi thù hận, chiến tranh xung khắc, bất công và tìm lại được phẩm giá là người và là con cái Chúa của mình. Đức Thánh Cha khẳng định, chúng ta hãy mở rộng con tim để nhận lấy ơn thánh của ngày Giáng sinh là chính Ngài. Chúa Giêsu là ngày sáng đã mọc lên ở chân trời của nhân loại, ngày của lòng thương xót, trong đó Thiên Chúa Cha đã vén mở cho nhân loại sự diệu hiền mênh mông của Ngài. Ngày của ánh sáng đánh tan đêm tối của sợ hãi và lo âu. Ngày của hòa bình, trong đó có thể gặp gỡ nhau, đối thoại, hòa giải với nhau. Ngày của niềm vui, một niềm vui lớn lao cho người bé nhỏ và khiêm tốn, và cho toàn dân. Chỉ có Ngài có thể cứu chúng ta. Chỉ có lòng thương xót của Thiên Chúa có thể giải thoát nhân loại khỏi biết bao hình thức sự dữ, đôi khi quái gở, mà tính ích kỷ gây ra nơi nó. Ơn thánh của Thiên Chúa có thể hoán cải các con tim và mở ra các con đường đi ra khỏi các tình trạng không thể giải quyết được trên bình diện nhân loại. Trong bối cảnh nói trên, hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một vài suy tư của Đức Giám mục Sanchez Sorondo, trưởng ấn các hàng Long viện khoa học và khoa xã hội học của Tòa Thánh về đề tài này. Nói về cảm nghĩ ý nghĩa lễ Giáng sinh khi con Thiên Chúa nhập thể làm người, mặc lấy hình hài của một trẻ thơ bé nhỏ, yếu đuối, không được bên đỡ như bất cứ trẻ thơ nào khác trên trần gian này. Đức cha Sorondo chia sẻ như sau. Thật rõ ràng, trở nên bé nhỏ có nghĩa là Giáng sinh, bởi vì Thiên Chúa tự trở thành một hài nhi. Ngài không chỉ nhập thể mà thôi. Ngôi lời Thiên Chúa làm điều đó một cách tự nhiên với tất cả mọi điều kiện của bản tính nhân loại, và như thế với việc sinh ra. Tất cả mọi người đã khâm phục khi Đức Thánh Cha nói, Ngài trở nên bé nhỏ, Ngài là một trẻ thơ hoàn toàn yếu đuối. Lập tức nó làm nảy sinh ra nơi chúng ta một tâm tình của sự chăm sóc, của trách nhiệm, của việc làm cái gì đó cho Thiên Chúa. Khi nói về tư tưởng tựa như cuộc cách mạng diệu hiện của Chúa Giê-xu trong lễ Giáng sinh, trong sứ điệp Giáng sinh vừa qua của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Cha Sorondo bộc bạch rằng, tư tưởng này của Đức Thánh Cha rất là mạnh mẽ, và tự nó là tư tưởng của Thánh Kinh và của chính Chúa Kitô. Ta có thể làm gì? Điều đầu tiên là tìm đi theo Đức Thánh Cha và không có sự lưỡng lự nào, bởi vì ta đang cho thấy một cách thực thụ tính cách triệt để của tin mừng. Đức Thánh Cha không phải là của cánh tả, cũng không phải là của cánh hữu. Ngài không ở trên, cũng không ở dưới. Một cách đơn sơ, Ngài chỉ muốn áp dụng các món phúc thật. Và Chúa hứa gì với những người công chính, với những người hiền diệu, với những người yêu công lý và hoạt động cho hòa bình và có con tim trong sạch? Thưa, Chúa hứa họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa và sẽ trông thấy Thiên Chúa. Đó là các lời hứa mà Chúa làm cho những người sống phù hợp với các mối phúc thật. Và quý vị hãy coi, đó là chương trình của Chúa, chương trình của tin mừng đấy. Không có một chương trình nào khác. Như vậy, Đức Thánh Cha không làm gì khác hơn là thực hiện chương trình này. Vì thế, điều đầu tiên đối với chúng tôi là đi theo Đức Thánh Cha, hiểu chương trình ấy một cách rõ ràng. Tìm cách hiểu nó trong ý nghĩa sâu xa của điều Đức Thánh Cha muốn thực hiện, và nhất là trong sự rộng mở này của nó, để ám chỉ bản chất của chính Thiên Chúa là lòng thương xót trong năm thánh này. Như vậy có nghĩa là cộng tác với Đức Thánh Cha. Khi được hỏi làm sao giáo hội tiếp tục các cử chỉ tựa như việc mở cửa thánh tại thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi và cửa lòng bác ái của Trung tâm Caritas Roma của Đức Thánh Cha, Đức Cha Sorondo khẳng định, nó là một chỉ dẫn, cần bắt đầu từ đó, cần bắt đầu từ nơi có các loại trừ, từ nơi có việc gạt bỏ bên lề, từ nơi có đối khác. Đức Thánh Cha đã nói biết bao lần rằng chương trình của Ngài là thực hành các mối phúc thật của Chúa. Một trong các mối phúc thật là phúc cho những ai đối khác sự công chính, và Đức Thánh Cha muốn tập trung vào điều này. Sau hết, để trả lời cho câu hỏi rằng không ít người ngạc nhiên khi Đức Thánh Cha quan tâm và dấn thân nhiều không chỉ cho các thụ tạo, mà cả việc bảo vệ thụ tạo nữa, được tóm tắt trong thông điệp Laudato Si, Đức Cha Sorondo cho biết như sau. Tôi tin rằng những người ngạc nhiên và chúng ta biết họ là những ai, họ đã ngạc nhiên bởi vì họ bên vực các lợi lộc riêng tư của họ. Đức Thánh Cha có tên là Francisco, và Thánh Francisco thành Assisi có nghĩa là việc thực hiện cụ thể sự kiện. Tất cả mọi sự vật là do Thiên Chúa tạo ra và có một trật tự quy về Thiên Chúa. Trong đại chủng viện, chúng tôi học khảo luận tạo dựng và Thánh Tô-ma đưa việc tạo dựng vào đề tài Thiên Chúa. Tất cả mọi vật đều có một tương quan với Thiên Chúa trong nghĩa chúng được Thiên Chúa tạo thành và hướng về Thiên Chúa. Nhà thần học Joseph Ratzinger đã nói rằng, một trong các khảo luận cần phải suy tư lại chính là khảo luận về việc tạo dựng. Thật là điều tuyệt diệu khi Đức Thánh Cha trong thông điệp Laudato Si đã nói tới việc hoán cải môi sinh. Nói cho cùng, thông điệp của Ngài cũng có một ý nghĩa của công lý. Điều rõ ràng đó là việc đối xử tàn tệ với thụ tạo, việc không tôn trọng các luật lệ, sản xuất ra một khí giới Bumerang sẽ quật trở lại chống con người. Điều này gây ra nhiều nghèo đói hơn, gây ra nạn di cư và tạo ra các hình thái gạt bỏ ngoại lệ triệt để hơn nữa. Đó là tất cả những điều đang xảy ra trong cái mà Đức Thánh Cha gọi là việc toàn cầu hóa sự dưỡng dưng. Đức Thánh Cha muốn rằng tất cả mọi người được thừa nhận phẩm giá và sự tự do, và Ngài đặc biệt lo lắng trước các hình thức nô lệ mới ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Cha Sanchez Sorondo, trưởng ấn hàng Lâm Viện Khoa học và Khoa học Xã hội của Tòa Thánh về ý nghĩa lễ Giáng sinh trong năm Thánh lòng thương xót. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Hải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thăm đến Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta cùng nhau chia sẻ đề tài Cho niềm vui sẽ được niềm vui. Cô Felicitas, tên là Niềm Vui, một phụ nữ Rwanda thuộc sắc tộc Hutu, là một trợ tá tông đồ rất đắc lực tại Gisinji. Cô và nhóm chị em mình tiếp đón những người Tutsi tị nạn, mời họ tạm trú tại nhà mình và tận tình giúp đỡ họ. Chiến cuộc đang ập đến rất gần. Biết cô đang ở trong tình trạng nguy hiểm, anh trai cô, một đại tá quân đội, đã gọi điện thoại yêu cầu cô gấp rút di tản để tránh cái chết đang đến gần. Nhưng cô Felicitas đã viết thư hồi âm cho anh mình như sau. Anh thân yêu, cảm ơn anh đã có ý muốn giúp em. Nhưng để bảo toàn mạng sống của mình, em phải bỏ lại 43 con người mà em đang có trách nhiệm săn sóc. Đó là điều không thể được. Em chọn ở lại và chết với họ. Xin anh cầu nguyện cho em và cho họ. Cho em gửi lời chào tạm biệt mẹ và các anh chị em khác trong gia đình. Em sẽ cầu nguyện cho mọi người khi em về với Chúa. Mong anh khỏe mạnh. Một lần nữa, em cảm ơn anh rất nhiều vì đã nghĩ đến em. Em gái của anh, Felicitas. Ngày 21 tháng 4, quân du kích tràn đến, dồn mọi người lên xe tải để đưa họ tới một nghĩa trang. Felicitas nói với các chị em mình rằng, đã đến lúc chúng ta làm chứng, xin chị em hãy sẵn sàng. Họ vừa leo lên xe tải, vừa hát và cầu nguyện. Chỗ mà xe tải chở họ đến có một cái hố lớn được đào sẵn để chôn tập thể. Song, do sợ viên đại tá, anh trai của Felicitas, những kẻ sát nhân muốn chừa cô ra trong cuộc hành quyết này. Một tên du kích nói với cô rằng, này cô, không sợ chết sao? Vì có phần kính trọng nhóm phụ nữ này, nên bọn du kích dùng súng để giết các cô, thay vì dùng mũi tầm vông, thậm học xuyên qua cuống họng các nạn nhân. Sau khi đã giết 30 người, bọn du kích muốn chừa Felicitas lại. Nhưng cô nói rằng, tôi không có lý do gì để sống sót, vì các ông đã giết tất cả các chị em của tôi. Felicitas là người thứ 31 bị giết trong cuộc hành quyết này. Khi viên đại tá, anh trai của cô đến nơi, thì xác của cô đã bị ném trần truồng xuống hố chôn tập thể. Ông cho bốc mộ lên, lấy quần áo và khăn vải tẩm liệm thi hài cho cô. Ông nói trong lễ mai táng của cô rằng, Felicitas, em đã chọn chết. Xin em hãy cầu nguyện cho anh và cho mọi người. Các bạn thân mến, cô Felicitas đã sống đúng với tên của mình, niềm vui. Felicitas là niềm vui sung mãn khi cô dám hy sinh tính mạng mình để làm nhân chứng. Điều cô minh chứng là sự phục vụ lớn lao nhất mà con người làm cho họ chính là phục vụ những người khác. Khi chúng ta giúp những người khác thì tinh thần chúng ta dâng cao, niềm vui lan tỏa và cảm nghiệm của niềm vui chan hòa vì chúng ta đã biết hy sinh cho nhau, hy sinh tài lực, hy sinh bản thân và hy sinh ngay cả mạng sống. Điều đó minh chứng cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa và có giá trị vì chúng ta bắt chước Chúa Giê-xu. Trong tin mừng, Thánh Gioan Tông Đồ đã ghi lại nơi chương 15, câu 12 đến câu 13 rằng, đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng mình vì bạn hữu của mình. Cô Felicitas đã làm theo lời Chúa. Chắc chắn cô sẽ cảm nhận được niềm vui khi biết mình đang làm theo ý Ngài, là cùng chết với các bạn hữu của mình, làm chứng nhân trước một dân tộc ghét đạo vì thù hằn ghen ghét. Henry Drummond nói rằng, nửa thế giới chạy theo ảo tưởng tìm niềm vui. Họ nghĩ rằng nếu muốn có niềm vui cần có nhiều tiền, và càng nhiều tiền thì càng vui. Tiền nảy sinh lễ nghĩa, có nhiều người phục vụ. Đó là tư tưởng sai lầm. Niềm vui thật chỉ có thể có được khi người ta sẵn sàng cho đi và phục vụ vì yêu thương. Các bạn thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an. Làm chân tay cho ai khỏe phù, làm đôi tai cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người đối mù, làm miệng lưỡi cho người không nói được. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phù bình an. Nguyện soái con ra nơi ruộng đồng để đem cơm cho người đang đói, để đem nước cho người khổ hầu, để sẻ chia thân phận ai khó nhọc. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phù bình an. Chúa xin sự dũng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa xin sự dũng con như khí cùng bình an. Nguyện sai con ra muôn nẻo đường để khơi lên anh đèn soi bước, để nâng đỡ bao kẻ yếu hèn, để cảm thông bao người thân lữ hành. Lạy Chúa xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa xin sử dụng con như khí cùng bình an, để con đi muôn nơi mọi miền, truyền tin vui cho người than khóc, truyền hơi ấm cho người giá lạnh, truyền niềm tin cho người đang thất vọng. Lạy Chúa xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con người. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tin yêu mà vui sống trong đời. Lạy Chúa xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con người. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tin yêu mà vui sống trong đời. Lạy Chúa xin cứ dùng con làm tất cả để mọi người hạnh phúc an vui, và phần con xin gửi cho nơi Chúa là tình yêu và lẽ sống con người. Ngài cho con biết bao là hy vọng để tin yêu mà vui sống.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Lịch sử ngắn gọn lòng tôn sùng trái tim mẹ Maria. Quý bạn thính giả thân mến, để hiểu rõ hơn bản chất, việc thực hành và nền tu đức lòng sùng kính mẹ Maria, việc tìm hiểu lịch sử lòng sùng mộ cả khi ngắn gọn là điều cần thiết. Trước hết là lòng sùng mộ theo Thánh Kinh. Trong Thánh Kinh, rõ ràng là từ trái tim, cor trong tiếng Latin, lep, lebab trong tiếng Do Thái, cardia trong tiếng Hy Lạp, là nền tảng của tất cả tương quan tôn giáo luân lý của con người với Thiên Chúa. Trái tim là trung tâm của toàn cuộc sống tâm lý, luân lý và tôn giáo. Nó là nơi các thái độ tốt hay xấu của con người thành hình. Nó là trung tâm cuộc sống luân lý, như là nguyên lý và nguồn gốc của tinh thần trách nhiệm, hiểu như là lương tâm. Trái tim cũng là trung tâm của cuộc sống hiểu biết, và như thế diễn tả nội tâm con người và sự thân tình sâu thẳm. Do đó, nền nhân chủng học Kinh Thánh Cựu Ước coi trái tim như trung tâm của tất cả cuộc sống tinh thần của con người. Trái tim là nguyên lý sự sống, là ký ức, là tư tưởng, là ý chí, là tính nội tại của con người. Áp dụng cho mẹ Maria trong kiểu nói trái tim của Đức Maria, từ tim chiếm hữu được một năng động mạnh mẽ, có khả năng phát triển các năng lực tinh thần khác. Các văn bản cứu thế chúc tụng, các văn bản đề cập đến con tim mới, và nhiều văn bản khác của Thánh Kinh Cựu Ước coi trái tim như là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa. Nổi tiếng nhất là văn bản của ngôn sứ Ezekiel chương 36. Trong đó Thiên Chúa hứa quy tụ dân Israel từ khắp nơi về, thanh tẩy dân Israel khỏi mọi tà thần và ban cho họ một con tim mới. Văn bản viết, ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi, và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Trong Thánh Kinh Tân Ước, từ trái tim duy trì giá trị từ vựng của Thánh Kinh Cựu Ước. Chúa Giêsu mời gọi mọi người hãy học nơi người vì người hiền dịu và khiêm nhường trong tim. Tranh luận về truyền thống liên quan tới luật thanh sạch và ô uế, Chúa Giêsu khẳng định rằng những gì ở ngoài đi vào trong con người không khiến cho họ ra ô uế. Ăn mà không rửa tay không khiến cho con người ra ô uế. Chính những cái từ miệng phát xuất ra là phát xuất từ trái tim con người. Những thứ đó làm cho con người ra ô uế. Và từ con tim phát xuất ra những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống. Đó mới là những cái làm cho con tim người ta ra ô uế. Trả lời câu hỏi điều răn nào quan trọng nhất, Chúa Giêsu nói, ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết con tim, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất. Chương 6 Phúc âm Thánh Luca ghi lại giáo huấn của Chúa Giêsu, xem quả thì biết cây. Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng lòng tốt của mình, kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì tim có đầy, miệng mới nói ra. Tà cảnh Kitô hữu thời giáo hội khai sinh, hiệp nhất yêu thương nhau, sách Công vụ viết trong chương 4 câu 32. Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo mà chỉ có một lòng một ý, không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung. Kể lại lời phó tế Stefano tố cáo dưới lãnh đạo Do Thái, chương 7 sách Công vụ viết, hỡi những người cứng đầu cứng cổ, tim và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại Thánh Thần. Cha ông các ngươi thế nào thì các ngươi cũng vậy. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô khẳng định với tín hữu rằng nhờ đức tin họ trở nên công chính và không thất vọng. Vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào con tim chúng ta nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta. Trong chương 3 thứ 2 gửi tín hữu Corinto, Thánh Nhân nói ngài và các cộng sự viên không cần thư giới thiệu. Vì tín hữu chính là thư giới thiệu của ngài, thư ấy được viết trong tim ngài, mọi người đều biết và đã đọc. Tín hữu là bức thư Đức Kitô giao cho Thánh Nhân và các cộng sự viên chăm sóc, được viết trên thịt, tức là trái tim con người. Lòng sùng kính trái tim Đức Mẹ được ưu tiên đặc biệt vì dựa trên ba văn bản chìa khóa của Thánh Kinh Tân Ước là nền tảng của tất cả truyền thống sau này. Cả ba văn bản nằm trong trình thuật cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu. Trước hết là biến cố Giáng sinh. Phúc âm Thánh Luca viết trong chương 2 câu 18 và 19. Nghe các mục đồng thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Về phần mình Đức Maria gìn giữ mọi điều này và suy đi nghĩ lại trong tim, các dia. Thuật lại biến cố dâng Chúa Hài Nhi trong đền thờ Jerusalem, Thánh sử Luca ghi lại lời tiên tri của cụ già Simeon. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu con tim bà, các dia. Trong biến cố Chúa Giêsu lên 12 tuổi, cùng cha mẹ lên Jerusalem mừng lễ vượt qua và ở lại trong đền thờ, đối đáp với các bậc thầy Do Thái. Sau khi tìm thấy người, mẹ Maria trách, con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Người đáp, sao cha mẹ lại tìm con làm gì? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà cha con sao? Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth, và hằng vâng phục các ngài. Còn riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong hồn, Psyche. Hai văn bản đầu tiên đã được giải thích nhiều cách khác nhau, nhất là trong chìa khóa lịch sử Khải Huyền và Khôn Ngoan. Nhiều nhà chú giải cho rằng Thánh sử Luca hay tác giả mà Thánh sử tùy thuộc đã muốn ám chỉ một cách tế nhị rằng nguồn gốc của các tin tức của Thánh Nhân là chính Đức Trinh Nữ Maria. Nhiều nhà chú giải tân tiến khác thì nghĩ rằng hai văn bản Luca 2:19 và Luca 2:51 diễn tả một hình thái văn chương riêng của loại văn chương Khải Huyền, được soạn giả dùng để lôi kéo sự chú ý của độc giả trên tầm quan trọng của điều được kể. Cũng giống như trong sách Daniel, Daniel sau thị kiến về con người nói rằng, tôi Daniel, tôi rất bối rối trong tư tưởng, màu mặt tôi thay đổi và tôi giữ gìn tất cả những điều ấy trong tim. Chắc chắn đây là một hình thái văn chương thuộc loại Khải Huyền, được dùng để ám chỉ không phải nguồn gốc lịch sử mà tác giả tùy thuộc, cho bằng sự kiện Đức Maria được đặt ở trung tâm của suy tư Kitô về các mầu nhiệm cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu. Điều này rất quan trọng đối với nền tu đức sùng mộ khiết tâm Đức Mẹ, bởi vì trái tim Đức Mẹ theo các nguồn tin mừng được coi như là chiếc nôi của toàn suy niệm Kitô về các mầu nhiệm của Chúa Kitô. Và điều này ban cho lòng sùng kính trái tim Đức Mẹ một nền tảng tài liệu viết không thể so sánh được. Tuy nhiên cũng cần chú ý tới truyền thống truyền khẩu rất quan trọng và thường khá trung thực nơi các dân tộc vùng Trung Đông, trong đó có dân Do Thái. Chắc chắn Đức Mẹ đã kể lại nhiều điều về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, trong đó có các biến cố được các phúc âm nhắc tới trên đây. Ngoài ra cũng không nên lơ là với viễn tượng khôn ngoan được học giả Serra nêu bật. Theo học giả Serra, suy niệm trong tim là đặc tính của người khôn ngoan, giữ gìn trong ký ức các sự kiện để thời sự hóa nội dung của chúng. Cũng thật là hay khi ghi nhận rằng từ suy gẫm, xin ban lên, nhắc lại sinh hoạt biểu tượng, qua đó người ta đặt các thực tại cổ xưa với các thực tại mới để hiểu chúng hơn. Văn bản thứ hai tả lại cảnh dâng Chúa Hải Nhi trong đền thờ Jerusalem cũng rất hay trên bình diện thánh mẫu học. Bởi vì trong văn bản này, việc kết hiệp nội tại của Đức Maria với toàn công trình cứu độ của con mẹ lộ hiện một cách sâu xa bất ngờ. Tất cả những gì được thành toàn trong thân thể khổ đau của con thì cũng thành toàn trong tâm hồn và trong con tim của mẹ người. Đó là lý do giải thích tại sao hai yếu tố nằm cốt này giúp hiểu kiểu nói trái tim Đức Mẹ bắt đầu từ Thánh Kinh.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Nhận ra Chúa nơi những con người đang khó nghèo đau khổ, nơi những con người đang không nhà không cửa, họ giơ tay chờ con xin được chia sớt miếng cơm manh áo qua ngày, tâm thân còn cõi hao gầy mặt buồn, đời không có ngày mai. Chúa hiện thân nơi những con người nghèo, Chúa mong tha thiết con một điều là hết tình yêu tha nhân để con được nên sống cha trên trời là đấng xuống
Có người đã phí cuộc đời mỗi người giống như cô gái đỏng đảnh đứng chờ xe buýt. Khi xe vừa tới, cô ta nhìn lên và tự nói, xe đông người quá, chẳng còn chỗ ngồi, thôi mình đợi chiếc sau vậy. Thế là cô ngồi chờ chiếc thứ hai. Khi chiếc thứ hai tới, cô nhìn lên và lại lẩm bẩm, xe này sao cũ kỹ tồi tàn thế. Cô không bước lên và ngồi đợi chuyến kế tiếp. Một lát sau, chiếc xe thứ ba chạy tới. Chiếc xe này không cũ, cũng không đông khách, nhưng cô vẫn không thôi phàn nàn. Cái xe này không có máy điều hòa, thôi mình cố đợi chiếc sau. Một lần nữa, cô lại bỏ qua chiếc xe hiện tại và ngồi chờ chiếc kế tiếp. Trời tối dần, cuối cùng cô đành phải lên chiếc xe buýt còn lại và đã lãng phí cả một buổi chiều. Quý vị và các bạn thân mến, cô gái trên đòi hỏi mọi thứ đều hoàn hảo, nên đã bỏ qua nhiều thời gian và cơ hội thuận tiện. Cuộc sống luôn mở ra nhiều cơ hội nếu chúng ta biết mạo hiểm nắm bắt để đạt đến thành công. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng mong muốn một cuộc sống hoàn hảo, như thưởng thức một món ăn ngon, lắng nghe một bản nhạc hay, hoặc ngắm nhìn một buổi hoàng hôn tuyệt mỹ. Muốn đạt được ước muốn ấy, chính chúng ta phải bắt tay vào làm việc với tất cả nhiệt huyết và nỗi đam mê cháy bỏng. Để có một bức tranh đẹp, họa sĩ phải chắt lọc tư duy, kết hợp với cảm thụ thẩm mỹ, vẽ nên bức tranh hài hòa về đường nét và màu sắc. Để có được bản nhạc du dương, người nghệ sĩ không chỉ lắng nghe bằng thính giác, mà bằng cả những rung động của con tim. Cuộc sống là sự đan dệt giữa những điều hoàn hảo với những điều giới hạn. Người thật sự tinh tế sẽ biết cách biến những điều giới hạn trở nên hoàn hảo. Trong Tin Mừng, có người thanh niên giàu có đến xin Đức Giêsu chỉ cho biết làm sao để có cuộc sống hoàn hảo. Anh nói: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Đức Giêsu ân cần chỉ cho anh biết, con đường đưa đến hạnh phúc là tuân giữ các điều răn và từ bỏ mọi của cải vật chất để được kho tàng ở trên trời. Tiếc thay, anh thanh niên buồn rầu bỏ đi, đánh mất cơ hội vì anh có quá nhiều của cải. Địa lý Do Thái nằm trong vùng Lưỡng Hà, là cái nôi của những nền văn minh và các tôn giáo lớn. Vì thế, người Do Thái thời Cựu Ước tiếp cận với rất nhiều tư tưởng, triết thuyết và nhiều thần giáo. Họ dễ bị lẫn lộn giữa Gia-vê Thiên Chúa với các vị thần khác. Vì thế, Chúa Giê-xu nhắc lại điều luật quan trọng nhất, đó là: "Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em hết lòng, hết dạ, hết sức lực anh em. Điều răn thứ hai là, ngươi phải yêu đồng loại như chính mình." Chúng ta phải kính mến Thiên Chúa vì Người là đấng sáng tạo và làm chủ muôn vật muôn loài. Trong đó con người được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, được cứu chuộc bằng giá máu và mạng sống của Đức Giêsu, con một yêu dấu của Thiên Chúa. Kính mến Thiên Chúa cụ thể là yêu thương, tôn trọng con người. Khi đến trần gian, Đức Giêsu chỉ có một mục đích là yêu thương và cứu chuộc loài người. Thánh Gioan Tông Đồ giải thích cho chúng ta biết thêm về mối liên hệ giữa yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người. Nếu ai nói, tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy được. Yêu thương con người chính là thước đo lòng kính mến Thiên Chúa. Chúng ta dễ dàng tôn vinh Chúa, nhưng lại chối bỏ tạo vật chính Người đã dựng nên. Kính mến Thiên Chúa và yêu thương con người là hành động thống nhất song song, không thể tách rời. Thiên Chúa là đấng vô hình, nhưng Người lại hiện diện hữu hình qua con người Đức Giêsu. Hay nói cách khác, Đức Giêsu chính là mặt khải trọn vẹn và hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Vì thế, ai yêu mến Đức Giêsu và thi hành lời Ngài dạy, thì người đó trở nên giống Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết thực thi lời Chúa dạy như một phương thế nên hoàn thiện và đạt đến hạnh phúc trọn vẹn. Năm thánh lòng thương xót mở ra cho chúng con một cơ hội để thể hiện tình yêu thương đối với tha nhân. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận ra dung mạo của Chúa nơi tha nhân, để biết tôn trọng và giúp nhau cùng tiến bước trên con đường nên thánh. Amen.
Lạy
Chúa xin cho con rộng bàn tay để đỡ nâng người đang thất vọng yếu đuối, để thắp lên bình minh nơi nào tâm tôi, để con mang niềm vui nơi nào tan tác, sắp gieo hạt giống hy vọng, dân ai là bước trên đường xóa căm thù, dựng xây mái nhà tình thương. Chúa mong tha thiết con một điều là hết tình yêu tha nhân để con được nên sống cha trên trời là đấng xoáng thương. Chúa hiền chân lời như tôi người nghèo, Chúa mong tha thiết con một điều là hết tình yêu tha nhân để con được dòng cha trên trời
là. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.